Phần mà kệ tụng của Pháp Hoa Kinh thì ở trong cái phần kệ tụng này đó chúng tôi đã chỉ trích một số những cái bài kệ mà của Kinh Pháp Hoa tán dương cái công đức của các vị Bồ Tát, của các vị Thánh Tăng ở trong Kinh Pháp Hoa. Tức là nói trích tới một số Có nghĩa là Bồ Tát và Thánh Tăng theo kinh Pháp Hoa thì nhiều, nhưng mà ở trong đạo tràng Pháp Hoa, có một số các Phật tử mà có nhân duyên đối với từng vị Bồ Tát và từng vị Thánh Tăng, chọn đó làm cái biểu tượng tu của mình. Vì chọn làm cái biểu tượng đó cho nên ở đây chỉ trích những cái vị Bồ Tát hay là các vị Thánh Tăng mà được làm biểu tượng ở trong kinh Pháp Hoa, chứ không phải là tất cả các cái vị Bồ Tát và Thánh Tăng trong kinh. Cho nên tôi lần lượt xin giảng về cái ý nghĩa mà của những cái bài kệ bằng chữ Hán ở trong cái bản kinh quý vị tụng đó. Thì mở đầu cái phần những bài kệ tụng này thì mở đầu đó là cái lễ Tam Bảo của chúng ta là chính. Thì trong cái lễ Tam Bảo đó, ở đây cái đối tượng chính là kinh Pháp Hoa, cho nên kinh Pháp Hoa được đặt lên trên. Do đó mà lấy một cái bài kệ ở trong kinh Pháp Hoa đó đọc lên để rồi chúng ta đảnh lễ. Thì đọc một cái bài kệ, tuy là một bài kệ nhưng mà ở trong cái bài kệ đó, đó thì nó phải tập trung những cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa cao nhất, để chúng ta liên tưởng tới một cái yếu chỉ của kinh Pháp Hoa. Cho nên mới lấy cái bài kệ mà yếu chỉ của kinh Pháp Hoa ở đây để mà chúng ta đó tôn trọng cái bộ kinh, là bài kệ rút ra từ ở trong Phẩm Phương Tiện. Đó là: chư Phật lưỡng túc tôn, tri pháp thường không tánh, Phật chủng tùng duyên khởi, thị cố thuyết nhất thừa. Bài kệ này là của kinh Pháp Hoa, mà Đức Phật nói cái mục tiêu của Đức Phật. Mục tiêu của Đức Phật ra đời và cái mục tiêu của tất cả các Đức Phật là vậy. Cho nên đây Đức Phật Thích Ca không chỉ nói riêng mình, mà nói chung là chư Phật lưỡng túc tôn, tức là chư Phật là tất cả các Đức Phật, là một cái bậc mà tôn quý nhất ở trên đời này, gọi đó là lưỡng túc tôn. Nó lưỡng túc tôn đó, chữ lưỡng túc này đó là phần nhiều là ta chỉ cho loài người của chúng ta, tức là cái loài đó, ở trong hữu tình chúng sanh đó, mà cái loài đi bằng hai chân mà đi đứng lên đó, là chỉ có loài người người ta thôi. Cho nên đó, lưỡng túc tôn là chỉ túc là chân đó, hai chân đó. Nhưng mà có chỗ khác thì người ta giải đó, ta bảo là lưỡng túc là cái người mà đủ hai việc: một là phước đức đủ, hai là trí tuệ đủ. Cho nên túc này là đủ, đầy đủ phước đức và trí tuệ thì ta gọi đó là bậc lưỡng túc đầy đủ. Tôn là chữ này là cao quý, cho nên người ta chỉ Đức Phật đó là ta gọi là Thế Tôn, cũng có nghĩa đó. Thế Tôn tức là cái người mà đáng tôn quý nhất ở trên cuộc đời này là chỉ cho Đức Phật. Thì như vậy đó, Đức Phật Thích Ca mới xác định ra lại đó, tất cả các Đức Phật, các bậc Thế Tôn đều biết rõ thật tướng của các pháp, tri pháp thường không tánh, tức là biết được cái tánh không của tất cả các pháp. Tánh không của các pháp có nghĩa là các pháp không có tánh cố định, cho nên các pháp không có tánh cố định nào hết. Cho nên cái nhìn này là cái nhìn mà đặc biệt của kinh Pháp Hoa. Cho nên những người khác thì chưa đắc đạo, cho nên mới thấy cái pháp nó có định tánh. Tại vì thấy định tánh cho nên nó tự chấp vô trong cái định tánh đó mà sanh tử luân hồi. Còn Đức Phật xác định rõ, các Đức Phật thì đã khẳng định là các pháp không có tánh cố định. Không có tánh cố định tức là tánh của nó là luôn luôn thay đổi. Tánh của các pháp là luôn luôn thay đổi. Mọi người trên cuộc đời này nó luôn luôn thay đổi, không có người nào mà có một cái tánh cố định hết. Cho nên nếu mà ta thường xuyên tiếp xúc với người tốt, ta tu hành trong chánh pháp Đức Phật á, thì từng bước chúng ta đi lên thôi. Nhưng mà hãy ta thường xuyên tiếp xúc với những cái phiền não nhiễm ô đó, thì từng bước á, tội lỗi chúng ta sanh ra thôi. Cũng con người đó, nhưng mà đi lên hay là đi xuống, cái đó là tùy ảnh hưởng chung quanh chúng ta. Cái đó là chính. Cho nên Đức Phật thấy như vậy, mà Đức Phật nói chư Phật cũng thấy như vậy. Do đó biết chắc là không có tánh cố định. Các pháp là không có tánh cố định. Cho nên ở đây người ta bảo là không tánh. Không tánh có nghĩa là không có cố định, mà nó duyên hết được tất cả. Chư pháp thường không tánh, Phật chủng tùng duyên khởi. Phật chủng tức là cái hạt giống Phật đó, nó tùy theo cái duyên mà nó sanh ra. Cho nên chúng ta tu hành ở đây đó, Đức Phật nói là do cái nhân duyên chúng ta tu. Nếu hãy mà thiếu duyên thì tu không được. Thành ra tu hành thì phải đủ bốn duyên thì mới đắc đạo được. Do đó mà người muốn đắc đạo đó là phải nương theo cái nhân duyên để cho cái Phật chủng nó phát khởi. Nếu hãy thiếu nhân duyên là không đứng lên được. Cái Phật chủng là cái hạt giống Phật, thì thường ta ví nó cái hạt giống này. Cái hạt giống mà đem gieo xuống đó, thì cái trường hợp đó phải có đất gieo xuống mới được, chứ không thể nào gieo trong hư không được hết. Cho nên chúng sanh đây nữa là Đức Phật ví là đất. Thành nên muốn thành Phật thì trước nhất lấy đối tượng là chúng sanh để tu hành. Rời bỏ thế giới chúng sanh mà muốn thành Phật đó, thì Đức Phật mới nói là chúng ta đem hạt giống gieo trong hư không đó, không bao giờ sống được hết. Thành nên đối tượng là chúng sanh. Các Đức Phật đều thấy như vậy đó. Cho nên ai muốn thành Phật thì phải gần gũi với chúng sanh mà tu hành. Đem cái hạt giống Phật của mình mà gieo vô trong trong tâm của chúng sanh thì cái giờ đó Phật quả mới thành được. Còn nếu mà từ bỏ chúng sanh mà tu hành thì giống như đem cái hạt giống mà treo lơ lửng ở trong hư không thì bây giờ làm sao mà bám rễ xuống được mà phát lên được. Cho nên không phát được. Do đó nó lấy chúng sanh làm đối tượng mà chúng ta tu hành. Thì bây giờ cái duyên thứ nhất á, bây giờ cái hạt giống mà muốn cho nảy mầm là phải rớt lên trên đất mới nảy mầm được. Thế nên cái hạt giống Bồ đề chúng ta mà muốn cho nảy mầm á, là phải rớt lên trên cái tâm lượng của chúng sanh thì bây giờ Bồ đề mới nảy mầm được. Thế nên tôi nếu mà không có cái đối tượng ngồi trước mặt tôi đây thì Bồ đề tâm tôi không phát được. Lấy gì để phát? Phải có đối tượng thì bây giờ Bồ đề tâm mới phát được. Cho nên đối tượng đó làm cho chúng ta thương, làm cho chúng ta ghét, làm cho chúng ta suy nghĩ, thì chính cái đó nó trí mới sanh ra từ chỗ này. Chứ không có gì hết làm sao sanh. Cho nên phải có đối tượng. Vì vậy đó mà chúng sanh là đối tượng hành Bồ Tát Đạo. Nếu bỏ chúng sanh mà cầu Phật quả thì cái này Đức Phật nó ví như là đem gieo giống trong hư không, không bao giờ có được kết quả được. Thì bây giờ nó tùng duyên là cái duyên thứ nhất á, là cái duyên chúng sanh, cũng như giống như là cái hạt giống, cái duyên thứ nhất á, là đất. Thì bây giờ lấy cái đối tượng chúng sanh này mà tu hành á, thì từ chỗ đó chúng ta tiếp cận với chúng sanh á, thì quý vị bắt đầu gặp phải nhiều cái vui buồn dinh nhục ở trên cuộc đời được. Mà nếu cái người tu hành, cái người biết khôn, thì trong cái vui buồn dinh nhục của cuộc đời này nữa, mà ta tạo cho chúng ta cái vị trí đứng, tạo cho chúng ta cái vị trí đứng ở trên cuộc đời này. Cho nên nếu mà có người đau khổ thì Đức Phật nói vì cái đau khổ của họ mà ta phát đại bi tâm. Rồi nó từ cái chỗ mà phát đại bi tâm đó nữa, chúng ta mới khởi lên cái hành động là cứu người. Mà khởi lên cái hành động cứu người, độ đời đó, khi ta làm được cái này đó, thì công đức cái nhân chỗ đó sanh ra. Cho nên trên cuộc đời này đó, mà ai cứu người nhiều, ai độ đời nhiều, ai làm cái việc ích lợi cho đời đó, thì cái người đó được đời tôn kính, muốn trở thành bậc lưỡng túc tôn là như vậy. Cho nên được tất cả mọi người trên đời này tôn kính thì đó là thành Phật. Cho nên đối tượng đó là chúng sanh. Bỏ đi mà tu hành thì không bao giờ thành. Nên nhiều người nếu mà chung vô núi, chung vô cốc, chung vô am mà tu nữa, người đó làm sao thành được? Thế đó chắc chắn không thành đâu. Những người đi trốn sao thành được? Tới chừng lâu ngày, lâu tháng rồi nữa, mình không còn giống ai nữa hết. Cái đầu mình sơ cứng mất rồi. Đó là hại. Cho nên đối tượng chúng sanh, nhưng mà ta nương vô Phật Pháp để phát triển chúng sanh. Cho nên ta đối xử với mọi người, ta đối xử như Phật đối xử với mọi người, như Bồ Tát đối xử mọi người, người đó là người hành đạo theo Phật. Nên các Đức Phật thấy rõ cái điều này. Bây giờ cái duyên thứ hai đó là gì? Cho nên ở đây đó, trong đạo chúng ta, người ta gọi là cái tăng thượng duyên. Cho nên tu hành cái tăng thượng duyên đó, cái này cũng quan trọng. Cho nên hạt giống đem gieo xuống đất rồi, nhưng mà phải có phân, có nước, có ánh sáng thì hạt giống mới nảy mầm mới lên được. Bây giờ Bồ Đề tâm chúng ta cũng đem gieo vô trong trong tâm của chúng sanh rồi, thì bây giờ phải tạo cái tăng thượng duyên cho nó. Phải có tăng thượng duyên thì bây giờ mới lên được nhé. Còn nếu mà tăng thượng duyên thiếu, tức là hoàn cảnh bên ngoài không có, thì không thể là tu được. Cái tăng thượng duyên đó, cái này quan trọng. Thì ở trong cái tăng thượng duyên cho chúng ta tu này, cho nên cái thứ nhất ở đây, chúng ta có thầy hiền bạn tốt, cái này tăng thượng duyên. Đối tượng là chúng sanh rồi, có. Nhưng mà nếu thiếu thầy hiền bạn tốt bên cạnh chúng ta đó, thì ai hướng dẫn chúng ta tu? Cho nên thầy tà bạn ác đó, hoàn toàn nó xúi chúng ta chuyện sai trái không, thì cái này đó là nó đọa địa ngục, ta cũng đọa địa ngục. Cho nên cái tăng thượng duyên đó, cái này, cho nên ở trong cái hoàn cảnh xấu, có nhiều khi đó chúng ta buồn quá, chúng ta khổ quá, chúng ta chán nản quá, chúng ta muốn bỏ cuộc, nhưng mà vì thương thầy ta không bỏ được, ta quý bạn ta không bỏ được, chứ không có ta bỏ mất rồi chứ, phải không? Ta bỏ từ lâu rồi chứ. Nhưng mà vì thầy, vì bạn, vì đạo, cho nên ta ráng tu hành. Cái này quan trọng. Thiếu cái đó, cái khi mà khó khăn nguy hiểm đó, ta cần cái người bạn an ủi, cái người bạn hiểu được ta, họ giúp ta, họ khích lệ ta, mà nhờ đó ta thành công. Chứ nếu thiếu cái người đó, nếu thiếu cái người đó mà ta gặp một cái người tà ác xúi dại nữa, thì cái này tiêu mất rồi. Cái này là quan trọng đó. Cho nên tôi, nếu khi mà tôi đi sang Nhật tôi học, cho nên tôi đi sang Nhật tôi học đó, thì trong cái lúc đó nó ở bên này không có gửi tiền qua nữa, cái hoàn cảnh khó khổ quá, coi như là sắp chết tới nơi rồi, biết làm sao. Thế nên bây giờ nó có một cái người bạn thân bảo là thôi bây giờ đó đi về chùa tôi ở đi, tôi gả con gái cho, sướng. Nó đi về chùa tôi để tôi gả con gái cho ông, sướng. Chứ giờ ở đây ông làm sao ông sống? Thế nên lúc bây giờ đó tôi nhờ Hòa Thượng Thiện Hòa viết cho tôi một cái thơ. Thế nên bảo là tất cả những cái người mà đi trước tôi đó, họ không giữ được, thì bây giờ đó tôi làm sao mà cố gắng vượt qua để đi về. Cái này là cái ý chính mọi người đang mong đợi. Cho nên tự nhiên hai cái này nó có tác động qua lại. Cho nên cái tình đạo nó nặng hơn, ít nhất cũng còn có một người hiểu mình, một người an ủi mình, giúp đỡ mình, thì bây giờ mình mới phấn đấu tu lên được. Cho nên bạn tốt cái này rất quan trọng, thầy hiền nữa này rất quan trọng. Chứ mà nếu không thì trường hợp hỏng. Thế nên bây giờ nó nghĩ là ở bên Việt Nam đó, là giáo hội chia năm chia bảy, Việt Nam Quốc Tự với bên Ấn Quang rồi chống bán nhau kịch liệt, làm phiền hà quá rồi, thôi về đó làm chi nữa, không? Ở đây giờ có chùa sẵn là tu cũng được. Thế nên muốn làm việc, muốn tu, muốn làm gì nữa người ta giúp đỡ hết. Nhưng mà tôi thấy nặng nợ với cái đất nước này, cho nên thôi từ chối hết thì đi về. Nếu mà thiếu cái tăng thượng duyên, thiếu thầy thiếu bạn thì cái này không. Cho nên ta ở trên cuộc đời này nó gặp bao nhiêu cái chướng nạn, mà nếu hãy thiếu cái người giúp đỡ chúng ta thì ta không thể vượt qua được. Gần nhất tôi nói là thầy hiền bạn tốt. Rồi đến xa hơn một bước nữa, trên nữa đó, bây giờ chúng ta mới mở mắt nhìn vô thế giới siêu hình, ta thấy có chư Phật, chư Bồ Tát. Thấy có chư Phật, chư Bồ Tát đang hộ niệm cho chúng ta. Nếu chúng ta phấn đấu, nếu chúng ta tu, ai thấy được cái đó nhất định là tu được thôi. Cho nên ta nhịn được hết tất cả mọi người là vì ta thấy chư Phật, ta thấy chư Bồ Tát, ta thấy được những cái điều mà người khác không thấy. Cho nên người thường thì thấy cái hoàn cảnh hẩm hiu của ta, nhưng mà ta thấy đó là ta thấy được cái huy hoàng trong thế giới của chư Phật. Hai cái thấy này khác nhau. Nếu không thấy cái đó là không tu được. Không thấy được cái thế giới huy hoàng mà ta gọi ở đây đó là cái thật báo trang nghiêm tịnh độ của chư Phật. Cái mà Đức Phật Thích Ca nói đó, tịnh độ ta chẳng hư, nói cái đó. Thế nên nghiệp của chúng sanh nó nổi dậy như vậy đó. Nhưng mà ta vẫn an lành trong thế giới của chư Phật. Nếu có cái an lành đó thì ta sống, ta tu được. Mọi người không thấy. Mọi người không thấy cái đó. Cho nên mọi người chỉ thấy khổ. Nhưng mà ta không thấy khổ, ta thấy vui. Bảo là tuy gai góc trên cuộc đời, nhưng mà huy hoàng của chư Phật, thấy được cái đó tu được. Cho nên càng cực khổ bao nhiêu thì ta thấy càng vui thích bấy nhiêu thì người đó tu được. Còn cái người thấy khổ thì sợ, thấy khó thì nản, thì người đó muôn đời ở trong sanh tử. Tại người đó đâu có thấy Phật. Thế nên tất cả những cái huy hoàng của cuộc sống con người là phát xuất từ cái khổ đau mà ra. Cái thực là như vậy. Những cái người sợ khó, ngán khổ thì cái người này làm được gì? Còn cái người mà vượt khó, thích khổ thì cái người này chắc chắn lên được trên bước đường tu chúng ta. Cho nên tôi thường hay tâm niệm đó. Những cái khó như thế này, những cái khổ như thế này mà ta vượt qua không nổi thì bây giờ đòi làm Phật sao có. Ta đọc trở lại lịch sử của bất cứ một Đức Phật nào, bất cứ một vị Bồ Tát nào là làm toàn những cái việc khó làm. Toàn như khó thôi, chuyện này ăn thua gì. Bây giờ không có tiền thì tự kiếm tiền mà ăn cũng không được, làm Phật gì. Đây nói rõ như vậy. Cho nên cái chuyện nhỏ tự kiếm một ngày mấy cái đồng bạc để bỏ vô no cái bụng thôi mà làm nổi mà đòi làm Phật, quê quá. Chuyện đó không thể chấp nhận được. Dứt khoát như vậy. Ta nói làm Phật là tự độ độ tha, cho bản thân mình đầy đủ và lo cho mọi người nữa thì bây giờ mới là Phật. Cái con đường đi lên là chúng ta cứ chuẩn bị như vậy. Nên tôi thường tâm niệm hãy mà được một việc khó đã vượt qua thì bây giờ tôi nghĩ một chuyện khác khó hơn đang chờ tôi trước mắt. Cho nên tôi không bao giờ mà tự mãn. Cứ 2-3-4 giờ sáng thức dậy tụng kinh đó. Như vậy đó, sau này lâu ngày nó trở thành quen. Nhưng mà lỡ có một cái dịp nào đó đi ra nước ngoài đi chơi rồi chẳng hạn, cho nên suốt cả tuần hay cả tháng đó, mình cũng có tụng kinh đó. Bây giờ về tụng trở lại sao thấy nó ớn sừng sống rồi. Ngủ dậy không nổi. À là cái này là gì? Thiếu cái đẳng vô gián này. Cho nên ở nhà cũng có tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên tôi ảnh hưởng kinh Pháp Hoa này từ khi trong bụng mẹ. Còn ở trong bụng mẹ nghe được kinh Pháp Hoa này. Đó là cái duyên thứ nhất. Tức là sanh vô trong một cái gia đình có niềm tin đối với kinh. Cho nên cái này là duyên. Cái thứ hai nữa là khi mà tôi lớn lên đó, tôi ra tới ngôi chùa Hoàng Khai Tân An thì lúc bây giờ được thầy Đạt Dương nó đem cái bộ kinh Pháp Hoa chữ Hán tặng cho tôi trước. Cái này là tăng thượng duyên. Chứ nếu không có tôi biết kinh là gì. Rồi nó lớn lên chút nữa đi tu được rồi đó thì gặp Hòa Thượng Trí Hữu là cái người mà chuyên tụng kinh Pháp Hoa và tin vững ở kinh Pháp Hoa. Gặp Hòa Thượng Trí Tịnh là dạy kinh Pháp Hoa. Gặp Hòa Thượng Trí Đức ở trên quê Nghiêm đó là thọ trì kinh Pháp Hoa. Tại vì chung quanh tôi toàn là người tu Pháp Hoa hết sao? Cho nên cái này là tăng thượng duyên. Rồi đó các hòa thượng này đều nói với tôi những cái cảnh giới nhiệm màu ở trong kinh. Ta nó tạo cho tôi có một cái niềm tin vững. Rồi bây giờ đó tôi sang bên Nhật. Ta nên đi thi vô trường, nó không đậu cái trường nào, nó để nó đậu vô cái trường chuyên kinh Pháp Hoa nữa. Ta nên giờ không muốn cũng phải đọc nó. Rồi tới chừng mà viết luận án cũng viết về kinh Pháp Hoa. Rồi ta mời đi tham quan chỗ này chỗ kia đó, ta mời đi tới các cái đạo tràng Pháp Hoa thôi. Đó là cái tăng thượng duyên. Nếu không có cái đó thì tôi không hiểu cái ý nghĩa kinh sâu sắc. Và về Việt Nam nữa thì giảng kinh Pháp Hoa có nhiều người nghe, nhiều người theo, cho nên từ cái chỗ đó tạo thành ra cái thắng duyên để mà phát triển kinh. Chứ còn nếu mà về đây giảng kinh Pháp Hoa không ai thèm nghe nữa thì cái này thiếu duyên rồi. Thiếu duyên thì cái hiểu biết về kinh của tôi đó, nó lần lần nó mòn đi. Thì cái nó mòn đi làm sao mà tu được. Cho nên cái thắng duyên của nó như vậy, nó liên tục. Chỗ này Đức Phật gọi là tùng duyên khởi. Cho nên theo cái nhân duyên thầy tốt, theo cái nhân duyên bạn tốt, theo cái nhân duyên chúng sanh tu hành theo kinh Pháp Hoa, mà như vậy mỗi ngày đó cái Phật chủng của tôi nó cứ phát lên, cái hiểu biết về kinh của tôi càng ngày càng sâu sắc thêm lên. Cái này chính. Thì như vậy đó, nếu mà đừng cho nó gián đoạn thì tới một ngày nào đó, tới một kiếp nào đó thì mình thành Phật như thế. Cho nên mọi người cuối cùng đều thành Phật. Cái người tu theo kinh Pháp Hoa là tin như vậy. Tin như vậy tức là tất cả mọi người ở trong tương lai thành Phật. Mà vì cái niềm tin đó cho nên ta nhìn mọi người, mọi loài ở trong một cái tình thông cảm này khác. Thế nên Phật giáo chúng ta khác với các tôn giáo khác ở chỗ đó. Mà Phật giáo đặc biệt đó là người tu theo kinh Pháp Hoa mới có cái nhìn đó. Cho nên người mà tu theo đạo khác đó, thì thường thường cứ nghĩ có cái đạo của mình thôi. Còn các cái đạo khác đó là thuộc về quỷ ma. Nghĩ như vậy đó. Nhưng mà đạo Phật của chúng ta, cái người tu theo kinh Pháp Hoa thì không nghĩ như vậy. Tức là nghĩ không có ma quỷ nào cố định hết. Thành ra ma cũng thành Phật, quỷ cũng thành Phật. Thấy không? Sa-tăng cũng thành Phật nữa. Ai cũng thành hết. Khí độ cũng thành hết. Tất cả đều thành Phật. Chứ không phải mình Tam Tạng đâu. Không nghĩ như vậy. Ai cũng thành hết. Cho nên cái kinh Pháp Hoa mới có một cái chữ mà giai cộng thành Phật đạo được. Giai cộng thành Phật đạo, tất cả mọi người đều thành Phật hết. Nhưng mà bây giờ chưa thành. Chưa thành vì họ thiếu duyên, họ không thành. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta nghĩ rằng họ thiếu duyên thành Phật thì ta tạo thắng duyên cho họ thì họ sẽ thành Phật. Cái nhìn của người tu Pháp Hoa là như vậy. Thế nên bây giờ đó chúng ta nhìn ra, trước nhất là chúng ta nhìn thấy cái gì? Ta gọi là ngoại đạo. Mà cái ngoại đạo đối với tiểu thừa đó thì cái này rất là ác nghiệp. Nó ngoại đạo cho nên ta tìm cách ngăn nó, đừng để nó xâm nhập vô ta, đừng để nó hại ta, đừng để nó chi phối ta. Đây là cái ý niệm đối kháng, cái này rất nguy hiểm. Cho nên ta nghĩ nó ngoại đạo, ta chống nó thì nó cũng nghĩ ta là tà ma quỷ quái, cho nên nó không chống ta nữa. Thì cái này đưa tới cái chỗ tôn giáo chiến tranh. Này không có cái gì ngu xuẩn hơn nữa. Cho nên đạo Phật tiêu biểu cho trí tuệ, cái nhìn này khác. Ta nên nhìn cái ngoại đạo với cái nội đạo nó theo kinh Pháp Hoa ta nhìn sao? Tại sao ta gọi họ là ngoại đạo? Không phải là họ không theo ta gọi họ ngoại đâu. Cái ý nghĩa của người tu kinh Pháp Hoa nhìn khác và nghĩ khác. Ta nên ngoại đạo này đó, đối với người tu kinh Pháp Hoa đó là chỉ cho tất cả những con người tu hướng ngoại. Những người tu hướng ngoại, những người mất bản tâm, những người bỏ bản tâm đi, không tự thấy mình khả năng thành Phật. Cho nên cái hàng nhị thừa tu hành đối với kinh Pháp Hoa ta vẫn coi như là ngoại đạo. Những người hướng ngoại không tin mình thành Phật, không nghĩ rằng mình thành Phật. Cho nên nội đạo là cái người hướng nội. Hướng nội là hướng về tâm của mình mà tu, tức là cố phát quy cái con người mình lên. Cho nên tất cả các tôn giáo khác ở trên cuộc đời này nữa, sở dĩ gọi họ là ngoại đạo nữa, là vì họ tin một cái đấng thần linh nào đó, mà cái đấng đó trọn quyền ban phước giáng họa cho họ, còn họ thụ động hoàn toàn. Thế nên này là tin ở cái tha lực ở bên ngoài, cho nên ta gọi nó là ngoại đạo. Cho nên có những người mà họ tu tịnh độ đó, họ tu tịnh độ mà họ chuyên niệm Phật cầu vãng sanh đó, thì cái trường hợp này ta cũng coi họ ngoại đạo. Ta coi họ ngoại đạo là vì họ chỉ nhờ một cái thế lực bên ngoài thôi, không tự phát huy cái của ta. Nhưng mà người tu tịnh độ, người tu tịnh độ đó nhờ cái lực của Đức Phật Di Đà gia vị tới để tự phát huy cái trí tuệ của ta lên, rồi ta thành Phật trong tương lai nữa, thì cái này nó là Phật đạo. Cái Phật đạo nó là chỉ cho con người, cho nên nó chỉ sai một chút ta trở thành ngoại đạo. Thế nên ta mặc áo tu, ta thờ Phật, cúng Phật, nhưng mà ở đây nó vẫn xích ngoại đạo. Tức là chỉ cho những người mà tin tưởng là phú thác cái mạng của mình cho người khác, dầu đó là thần linh hay dầu đó là Phật. Còn bây giờ đó ta tu đây là đúng, Đức Phật xác định Ngài là vị đạo sư thôi, cho nên Ngài không làm thay cho ta, nhưng mà Ngài dạy ta, Ngài giúp ta để ta phát huy con người ta. Thế nhưng bây giờ người tu theo pháp hoa này đó là như vậy, tin Đức Phật sẽ giúp ta, Đức Phật dạy ta để ta tự phát huy con người chúng ta lên để thành Phật. Rồi khi mà ta hành đạo cũng vậy, ta dạy người khác, ta giúp cho người khác trưởng thành trên đường đạo, chứ ta không làm thay cái này cho họ. Ta không làm thay, ta không tu thay cho họ được. Ta khẳng định như vậy. Mọi người đều phải đi lên, mọi người phải tu rồi phải thành Phật. Đó là một cái ý niệm mà cái hạt giống Phật nó theo nó không sao. Cho nên Đức Phật nói nhất thừa, thị cố thuyết nhất thừa này. Vì vậy đó mà Đức Phật nói chỉ có một thừa pháp thôi. Một thừa pháp tức là Phật thừa thôi. Ai tu rồi đó cuối cùng thành Phật hết. Chứ không thành Bồ Tát, không thành Duyên Giác, không thành Thinh Văn, không thành trời, không thành gì hết. Thành cái kia là thành ở chặng đường thôi. Thế nên từng chặng đường chúng ta tu lên. Thế nên cái đầu tiên đó là thành người trước cái đã. Trên bước đường tu này đó, là đầu tiên mà chúng ta thành đó, là thành người trước. Thế nên thành người có nghĩa là ta trở thành con người tốt trên cuộc đời, mọi người công nhận chúng ta là người tốt, đó là thành người. Rồi kế thành người là chúng ta thành trời. Thế nên thành trời có nghĩa là ta có thể giúp đỡ cho người khác. Thế nên thành người là ta chỉ sống mà không dựa vào người khác thôi. Thế nên ta sống đối với mọi người trên cuộc đời này có qua có lại. Thế nên ta cũng không giúp cho ai mà ta cũng không nhận cho ai. Tất cả những cái này gọi là sòng phẳng. Trên cuộc đời này sòng phẳng, không ai nói ta được cái gì hết. Đó là người. Chứ còn ta phạm cái này, ta nợ cái kia đó, thì này mất nhân phẩm, nhân cách. Thiếu tiền ta không trả, cái này mất nhân cách rồi. Bị ta xài xẻ thật khi dễ, cái này không được rồi. Bây giờ đã xét kỹ lại cuộc đời ta, từng người xét lại, coi ta có đủ nhân cách con người. Thế nên ta có phạm những cái gì trên cuộc đời nữa? Thế nên ta không phạm. Đó, thành người. Từ cái chỗ thành người này nữa, nâng lên bước nữa, thành trời. Thế nên muốn làm trời là phải cưu mang những người khác chứ. Thế nên mọi người theo ta, mọi người kính trọng ta, thì cái chuyện chính là ta phải làm cái gì cho họ. Thế nên ta không làm được cái gì cho họ mà ta đòi họ kính trọng, thì cái chuyện này vô lý, ai chấp nhận được. Cho nên muốn làm trời thì phải có khả năng, phải có phước đức, có trí tuệ để mà bao che cho người khác. Những người khác họ không biết, họ tới họ cầu ta, ta sẵn sàng chỉ dạy cho họ. Những người khác họ không làm nổi, họ tới nhờ ta sẵn sàng giúp đỡ cho họ. Như vậy đó, lần từng bước đó, ta trở thành được cái người ơn của tất cả mọi người. Cái này là trời. Cho nên trời thì thường ta hay nói là ban phước giáng quả đó. Thành người rồi lên tới thành trời. Thành trời đầy đủ hết rồi, lúc bây giờ đó ta mới có cái ý niệm thoát ly tam giới. Cho nên thoát ly tam giới để đắc quả la hán, cái này là thành thinh văn duyên giác. Rồi đắc quả la hán đó, lúc bây giờ nó mới hoài ngược trở lại cuộc đời mà độ tận chúng sanh đó, thì cái này là Bồ Tát. Thế nên Bồ Tát không nghĩ gì tới mình nữa, nhưng mà nghĩ cho người thôi, thì cái này đó là Bồ Tát. Cho nên nó thành này nó có nghĩa là thành từng bước đi lên. Rồi khi mà đầy đủ tâm đại bi, đầy đủ hạnh Bồ Tát, thì cái này tự động là Phật thôi. Tức là không còn cái gì mà chúng ta không hiểu biết trên cuộc đời này nữa, không còn có cái gì mà ta không làm được trên cuộc đời này nữa, thì lúc bây giờ là Phật. Nó Phật. Thì như vậy đó, tất cả mọi người, tất cả mọi loài nữa, từng bước phấn đấu lên nữa, kẻ trước người sau, cuối cùng ai cũng thành Phật hết. Đây là quan niệm của Kinh Pháp Hoa. Nên Đức Phật nó, tất cả các Đức Phật đó đều thấy như vậy và đều nói như vậy đó. Cho nên nói nhất thừa là, còn tam thừa là phương tiện thôi. Cho nên trình độ nó có sai lệch, cho nên tôi tạm thời chấp nhận cái sai lệch để mà giáo hóa. Cho nên tiểu học, trung học, đại học là tùy theo cấp bậc. Nhưng mà tiểu học rồi lần cũng lên trung học, rồi lên đại học cũng tốt nghiệp thôi. Đây là cái ý chính, cho nên chỉ có một Phật thừa. Cho nên ngoại đạo phát tâm Bồ Đề thì tu tiểu thừa, tu tiểu thừa phát tâm Bồ Đề thì tu đại thừa. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ma Ca Diếp, tất cả những người này là ngoại đạo chứ. Tại từ trước họ theo thần linh, bây giờ đó họ trở về với Đức Phật, họ phát huy khả năng họ lên, họ đắc quả la hán. Thì từ ngoại đạo bước sang tiểu thừa đắc quả la hán. Rồi tới cái hội Pháp Hoa, những người này phát tâm đại thừa, được Đức Phật thọ ký thành Phật. Cho nên chỉ có một con đường thôi, một con đường duy nhất mà tới cái quả vị Như Lai, từng bước chúng ta đi tới, chứ không có một cái nào khác nữa. Đó là cốt lõi của bộ Kinh Pháp Hoa, là nói nhất thừa, nói cái nghĩa này. Thì bây giờ đó, ta đọc bốn câu kệ này buộc chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi bây giờ đó, chúng ta mới xướng cái câu kế đó để chúng ta lễ kinh, ta lại kinh. Cho nên Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đây nó khác hơn những cái kia, tại vì nó là nhất thừa, cho nên ta gọi đây là tối thượng thừa. Tối thượng thừa mà nó cũng là nhất thừa. Tại vì trước đây Đức Phật đã định ra tam thừa rồi, Thinh Văn Duyên Giác của Bồ Tát, định ra ba rồi. Cho nên bây giờ phải đưa lên một cái trên, trên cái thừa đó. Cho nên đây ta gọi là tối thượng thừa. Cho nên về sau này mà các vị La Hán còn thắc mắc nữa đó, thì Đức Phật mới nói về cái tam sa quả thạch dụ là nói cái đó. Cho nên ba xe và nhà lửa, Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát là ba xe. Nhưng mà tới cuối cùng ra khỏi nhà lửa thì Đức Phật cho Đại Bạch Ngư Sa, tức là tứ sa, cái xe cuối cùng. Mà cái tứ sa này nữa thì gọi đó là nhất thừa, tức là cái xe duy nhất, hay là cái xe mà tốt nhất, thì nói như vậy. Cho nên ba cái chặng đường từ bên trong chúng ta ra tu hành khác, chưa đắc đạo khác. Nhưng mà khi đắc đạo rồi đó là nhìn khác. Vì cái tối thượng thừa là muốn chỉ như vậy. Cho nên tối thượng thừa hay là nhất thừa, tối thượng thừa và nhất thừa đó, thì nếu ai tu thừa này thì thường có cái tâm bao dung hết tất cả những người khác, bao dung hết được tất cả những người khác, thì người đó tu nhất thừa, người đó tu tối thượng thừa. Chỉ khác có bao nhiêu đó thôi. Còn nếu mà tâm chúng ta không bao dung thì cái trường hợp này đó, thì chúng ta rớt qua một cái chỗ nào đó. Mà cái chỗ tốt nhất ở đây ta gọi nó gì, là tiểu thừa. Tại vì tiểu thừa tức là ta đứng ở lĩnh vực nào đó thôi, ta đứng ở một cái góc độ nào đó mà ta nhìn về chân lý thôi, chứ không phải là đắc chân lý, không phải chứng chân lý, gọi là tiểu thừa. Ta đã nói rằng tôi tu Pháp Hoa này nè, tôi là người tu Pháp Hoa này, là như vậy là tôi đó rớt qua tiểu thừa. Tại tôi tự khu biệt cái chỗ đứng lại mình rồi. Ta nói tôi tu Kinh Pháp Hoa, còn nó là tu kinh gì đó mấy. Tôi theo đạo Phật, nó đó là theo đạo Thiên Chúa. Như vậy đó là ta rớt qua tiểu thừa. Cái chỗ đó khó là như vậy. Cho nên tâm chúng ta bao dung, cho nên nhìn thấy nó tu theo đạo Thiên Chúa, nó tu theo đạo Hồi, nó tu theo đạo gì đó, nhưng mà ta cũng biết đó, tới cuối cùng nó không thành Phật. Cái nhìn của chúng ta đó là nhìn như vậy. Cho nên nó tối thượng thừa. Cho nên viên giáo nó có nghĩa là bao dung, chứ viên này là tròn đủ. Mà tròn đủ có nghĩa là bao dung được hết tất cả. Cho nên những người mà tu theo viên giáo Pháp Hoa đó là gì? Cho nên ta tới cái chỗ này, ta nhìn thấy những người này, ta coi thử cái căn tánh hành nghiệp nó như thế nào, tức là cái căn cơ như thế nào, cái trình độ như thế nào, cái nghiệp lực nó như thế nào. Tùy theo nghiệp mà dạy nó, tùy theo căn mà dạy nó. tùy theo tánh mà hướng dẫn cho nó. Thế nên người đó là người tu viên giáo. Chứ không có người đó là tới nói, cái tánh tôi vậy đó, phải không? Thì cái tánh của tôi vậy thì tôi phải tu vậy đó. Này dùng khác. Chứ tánh tôi vậy bắt tu vậy đâu được, phải không? Thành như vậy không được. Thành ra tánh như vậy thì tu như vậy, tánh như vậy thì tu như vậy. Cái này là dung. Thế nên mình nhìn thấy rồi. Cho nên cái trình độ nó tới đó thôi thì mình chấp nhận cái trình độ tới đó, mình dạy cho nó. Căn cơ nó như vậy thì mình theo cái căn cơ đó mà dạy. Nghiệp lực như vậy thì theo cái nghiệp lực đó mà dạy. Cho nên cái người tu viên giáo đó là dung hết. Thế nên tới chỗ nào tùy chỗ đó mà giáo hóa, chứ không thể khác hơn được. Thế nên vô nhà thờ giảng khác, vô chùa giảng khác, mà đi ra nông trường thì nói chuyện khác. Chứ đừng bao giờ có một cái thôi, không phải. Có một cái mà gọi đó là nhất thừa, không phải. Thế nên tùy duyên mà giáo hóa. Cho nên cái này là viên giáo. Viên giáo có nghĩa là viên dung vô ngại, không có cái gì trở ngại hết. Thế nên đối với ai ta chiều cũng được, đối với hoàn cảnh nào ta cũng sống được hết. Ta hành đạo đó, thì cái người này tu viên giáo. Cho nên Đức Phật mới nói, sau Đức Phật nhập diệt rồi, chỉ có kinh Pháp Hoa mới tồn tại được là cái này. Tức là không có đối kháng, không có đối kháng thì bây giờ ta mới tồn tại. Còn ta tự tạo trong cái thế đối lập đó, thì cái này ta tự chuốc họa vào thân thôi. Thế nên ở bất cứ chỗ nào, hoàn cảnh nào, ta theo chỗ đó mà ta hành đạo, ta tu. Cho nên này là viên. Nhưng mà theo cái chỗ đó đó, theo cái chỗ đó ta tu đó. Còn có cái điều khó ở này nữa này. Theo nó tu hành nhưng mà ta không bị đồng hóa với nó thì cái này mới khác. Thế nên dầu ta có ở trong tu viện Thiên Chúa Giáo, nhưng mà ta là Phật giáo thôi. Ta là Phật giáo thôi, chứ ta không phải Thiên Chúa Giáo. Thế nên ta cũng đi hành lễ, ta cũng học thánh kinh, ta đủ hết. Nhưng mà ta là Phật giáo. Cái điều này là thế nên ta sống với cái tinh thần của Đức Phật. Đó là một cái điều quan trọng. Báo là hòa, không có đồng. Thế nên hòa được với họ, nhưng mà ta không đồng với họ. Cho nên ta đi xuống ruộng cuốc đất với những người nông dân, mà ta không phải là nông dân. Cái này là rõ như vậy đó. Tất cả mọi việc chúng ta làm trên cuộc đời này, ta hòa với họ, hòa với tất cả mọi người. Người ta sống, mình cũng sống. Nhưng mà trong lúc đó mình phát huy cái khả năng, cái đạo đức của mình, thì cái điểm đó là những quan trọng. Thế nên viên giáo, viên giáo là như vậy. Rồi bây giờ diệu pháp liên hoa kinh. Thế nên diệu pháp liên hoa, cho nên nhờ cái diệu pháp là cái thẩm thâm di diệu ở bên trong đó. Ai không có cái đó là người đó. Thế nên có cái thẩm thâm di diệu bên trong đó, ở trong tâm của mình đó, cái này. Thì bây giờ đó, cái thẩm thâm di diệu đó, cái này đó thường Đức Phật ví là cái tâm của con người. Cái tâm của con người hay là viên ngọc mani. Thế nên viên ngọc mani hay là cái tâm của người đó, không có cái đó tu pháp quan mình. Phải có cái diệu pháp bên trong. Ta nghe diệu pháp bên trong đó là cái gì? Tức là ở trên cuộc đời này đó, mọi người thấy méo mó hết đó, họ không có hiểu. Nhưng mà ta hiểu. Ta nên ta hiểu. Do đó, đó mà ta làm đó, thì nhất định bảo đảm là cái này không bao giờ sai. Ta nên mọi người thấy với ta thấy hai cái này khác nhau. Cho nên mọi người thọ quả báo mà ta không thọ quả báo. Cái này là cái pháp thẩm thâm di diệu. Thế nên không có thấy làm cái gì hết đó. Nhưng mà thực ra đó là mọi cái thành tựu trên cuộc đời này là họ. Thì cái đó là diệu pháp. Còn thô pháp đó là thấy làm đủ thứ chuyện hết đó. Nhưng mà không cái nào ra cái nào. Thế nên tối ngày từ sáng tới chiều cuốc đất đó, nhưng mà không có cơm ăn đó. Là như vậy là thô pháp. Thế nên làm cực khổ nhưng mà không được gì hết. Cái này là hỏng. Đó là pháp thô. Rồi đó, làm cực khổ nhưng mà có đủ cơm ăn áo mặc thì cái này là tế. Tức là cái này đó khá hơn kia một chút. Rồi đó không thấy làm gì hết đó, nhưng mà không thiếu cái gì hết đó, thì cái này là dịu. Thành ra từng bước ở ngoài thầy, trên bước đường tu đó, chúng ta thấy có người tu lọt mắt mà không được gì hết đó, thì đây ta biết là tu pháp thô rồi, tu bậy rồi đó. Còn có những người tu nhưng mà cũng thấy có kết quả, thấy cũng đi chùa cũng lại Phật, nhưng mà thấy thấy nó sống được bình thường trên cuộc đời này. Cái này là tu cái pháp tế, cho nên thường thường ta nói tế nhị một chút. Thế nên người mà biết tế nhị một chút đó là người này tới với đạo rồi đã. Từ cái chỗ tế này xa một chút nữa đó là tu cái diệu ở bên trong. Cho nên tu cái diệu ở bên trong là tu cái tâm ở bên trong. Cho nên dùng cái tâm của chúng ta mà chi phối sự vật ở bên ngoài, đó là cách tu, cách tu cao là cái. Cho nên nhiều người làm cực khổ nhưng mà khởi lên một cái tâm niệm ác, thì cái này chẳng những không được cái phước lành mà phải thọ quả báo ác thôi. Đây chúng ta thấy rõ như vậy đó. Làm cực, nhưng mà làm cực rồi đó, thì ở trong bụng chúng ta giận, chúng ta buồn đó. Tôi thấy rất nhiều người làm vậy đó. Thế nên làm nữa mà giận đùng đùng nữa này, mặt nhăn nhó đi, thì làm cái này là gì? Bên ngoài thì làm có vẻ như tốt, nhưng mà bên trong thì quá tệ đi. Cái chỗ này tôi khuyên thôi đừng làm nữa. Thành ra càng làm thì càng giận, mà càng làm thì càng giận á, thì cái này đó chính nghiệp nhân chỗ này sanh ra, cho nên quả báo tới thôi. Thành ra những người tu suốt đời rồi thành quỷ thành ma đó là do cái này đó. Do tu mà ra, là tu sai cho nên thành phù thủy. Cái chuyện này là chuyện bình thường rồi. Bây giờ phải tế nhị một chút, phải thấy, thấy coi giờ ta nên làm hay ta không nên làm. Mà ta làm nó phát tâm hay ta không làm nó phát tâm, ta đã thấy rồi, cho nên ta không làm thì nó không giận thôi, ta không làm. Mà ta làm thì nó phát bồ đề tâm, thế nên ta làm. Cho nên làm mà được công đức đó, cái này là người biết tế gì, tức là cái pháp vi tế. Rồi đó, tiến lên một bước nữa đó, ta sử dụng ngay cái tâm chúng ta đó, mới thành được cái pháp vi diệu ở bên trong. Cho nên chỗ này ta gọi là thậm thâm. Thậm thâm là rất sâu, rất sâu ở trong lòng chúng ta. Vi diệu nó nhỏ tới cái mức mà ta thấy được đó. Thì như vậy đó, cái chỗ này người ta gọi là hành mà vô hành, hay là người ta nói là tu vô vi. Cái người tu vô vi là không làm cái gì hết, nhưng mà thành tựu được hết tất cả mọi việc trên cuộc đời này. Thế nên như những người đó họ tu làm sao? Bây giờ ta có một cái chuyện gì khó khăn quá đi, ta không thể nào giải quyết được hết đó. Ta tới với họ, ta nói à, con gặp cái khó khăn như vậy đó, thôi thầy giải quyết giùm con đi. Nếu mà ông cái ta thấy nhẹ nhõm đi, ta biết ông này được rồi đó. Ông này được, ổng vô vi đó. Cho nên ổng ngồi đâu không nói gì hết đó, mà ổng thì ta được, mà ổng không thì ta không được, thì ta biết đó, cái ông này là hành vi diệu pháp. Cho nên cái câu chuyện mà của Đạt Ma với Huệ Khả nó nói rõ cái này. Thế nên Đạt Ma với Huệ Khả đó là Huệ Khả phát tâm rồi tu hành, mà càng tu bao nhiêu thì nghiệp càng sanh ra bao nhiêu. Trên bước đường tu chúng ta, ta dễ lầm cái chỗ đó. Cho nên càng tu càng cố gắng bao nhiêu thì phiền não nhân đó sanh ra, thì không cách nào được nữa hết đấy, không tu được nữa. Thì lúc bây giờ nó Huệ Khả mới tới nhìn thấy Đạt Ma thiền sư ngồi đó. Cho nên ngồi đó thì bây giờ đó Đạt Ma thiền sư không nói gì với Huệ Khả, nhưng mà Huệ Khả chắp tay quỳ đằng sau lưng đó. Mà quỳ đằng sau lưng như vậy không ai nói với ai, nhưng mà cái tâm của Huệ Khả cứ lắng yên lần xuống, tới cuối cùng nữa đắc đạo thành tổ. Cái này là vô vi pháp, hay là thậm thâm di diệu pháp, lời pháp này. Cho nên bên thiền tông không dùng ngôn ngữ để truyền, nhưng mà dùng tâm truyền cho tâm. Cho nên giữa tâm với tâm thì nó vô hình vô ảnh, do đó mà người ta gọi là diệu, vi diệu ở bên trong. Cái pháp truyền là như vậy. Thì ở trên cái tu hành của chúng ta đây cũng vậy. Thành ra chính người nào tu được là nhận cái thậm thâm di diệu pháp này mà tu. thì cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa là chỉ nhắm vô cái gì diệu pháp, chứ không nhắm các cái pháp thô ở ngoài, không nhắm cái vấn đề hành trì ở ngoài, không nhắm cái vấn đề hình thức bên ngoài, nhưng mà nhắm vô cái pháp gì diệu. Thế nên ta tu ta được cái gì là cũng được từ ở trong tâm của chúng ta đó. Cái đó là chính. Rồi bây giờ hãy mà trong tâm được thì ở ngoài được thôi. Cho nên Đức Phật nói này, cái chính là tâm sanh ra tất cả các pháp. Tâm sanh ra tất cả các pháp mà tâm tốt thì pháp ở bên ngoài sẽ hiện ra tốt. Cho nên hãy tâm ở bên trong mà đạt tới cái chỗ diệu thì ở bên ngoài nó sẽ hiện liên quan tướng. Cho nên bên ngoài chưa hiện hảo tướng là chúng ta biết ở trong tâm còn nhiều cái dương mắt. Cái này chúng ta thấy rõ. Cho nên cái người mà trên cuộc đời này họ còn ưu tư, còn thắc mắc, còn tính toán á, thì quý vị nhìn thấy cái mặt họ lúc nào nó cũng nhăn. Nó nhăn cho tới cái mức mà nó dùng đóng ra lại coi không được, phải không? Đây chúng ta thấy rõ như vậy đó. Còn cái người mà ở trong tâm họ nó nhẹ cho đến nó hết rồi đó, thì lúc nào ta thấy họ thanh thản. Cái tâm hồn thanh thản đó, cho nên nó hiện ra một cái cuộc sống ở bên ngoài nó dễ coi lại cho. Cho nên ở bên ngoài gọi là liên quan. Ở trong tâm chúng ta không muốn thì ở bên ngoài chúng ta dễ bỏ qua. Đây là nói thật như vậy đó. Cho nên tôi nói này, nếu trong lòng chúng ta không ham tiền bạc, thì bây giờ đó, ở bên ngoài đó có tiền bạc người khác lượm hay người khác xin đó, ta chấp nhận nó một cách dễ dàng. Nếu ta còn ham muốn thì cái trường hợp đó người khác đó, lấy của ta đó, thì ta khổ biết bao nhiêu. Đây là cái chính. Cho nên tâm ở trong hiện ra tướng ở bên ngoài. Tâm xấu thì hiện ra tướng xấu, tâm tốt thì hiện ra tướng tốt. Vì vậy đó mà cái người tu hành này nó chủ trương đó là ở bên trong đó là thậm thâm di diệu pháp, ở bên ngoài đó là hiện ra liên qua tướng, tức là cái tướng mà trong sạch, cái tướng không nhiễm ô. Thì như vậy đó, đây chúng ta tu nó mới nói lên đó là diệu pháp liên qua. Thế nên cái chính của chúng ta đây là diệu pháp liên qua. Thì mỗi ngày đó chúng ta luyện cái này, chúng ta suy nghĩ cái này, chúng ta đảnh lễ cái này đó, là ta nhắm cái gì đây? Ta nhắm là cầu pháp lữ đồng hành là này. Cho nên người nào tu diệu pháp liên qua thì người đó tôi kính trọng, tôi luôn luôn suốt đời kính trọng, nhiều đời kính trọng. Cho nên tạo cái mối liên hệ giữa ta và tất cả những người tu thậm thâm di diệu pháp. Thế như vậy đó, từng bước đó chúng ta mới thấy có những người bạn tốt đó, họ lục tục họ kéo tới thôi. Cho nên nó nhìn thấy những người tới với ta đó, mà ta biết được đó, trong tâm ta như thế nào. Thế nên trong tâm chúng ta tu thậm thâm di diệu pháp, thì những người tới với chúng ta là những người đó cũng thậm thâm di diệu pháp, gọi là pháp lữ. Còn nếu trong tâm chúng ta tính toán đó, để mà móc túi lường gạt những người khác đó, thì cũng có những cái người móc túi lường gạt tới họ, họ làm bạn với ta. Cho nên trên cuộc đời này đó, ta rất sợ những người lường gạt mà ta thích làm người lường gạt. Cái lạ như vậy. Cho nên những người chuyên môn đi lường gạt người khác đó, thì rất sợ những người lường gạt, nhưng mà họ luôn luôn gặp. Hai cái này thường gặp với nhau, chỗ này là quyến thuộc mà. Tôi với anh đồng nghề móc túi hết mà. Cái này rõ như vậy. Cho nên bạn nào tới với ta đó, thì ta nhìn ta thấy được mà ta biết được ta. Còn bây giờ ta tu thậm thâm với diệu pháp đó, mà nó không có cái thậm thâm với diệu, thì bây giờ đó, hai người này gặp nhau quý vị thấy rồi, không có cái gì để nói hết được. Tại vì pháp của ta tu, pháp của ta nghĩ, nó không giống với cái của nó. Hai cái này khác nhau thì không thể nào ráp lại được, không thể nào mà móc nối với nhau được. Cho nên cái người ác họ tới với cái người lành, họ mất đi cái cảm hứng của họ rồi, họ từ từ họ bỏ đi thôi. Cái chính này của chúng ta là an thân lập mạng là chỗ đó. Thế nên ta hoàn toàn tốt thì cái người xấu không thể nào tới được. Nên Đức Phật nói hai cái này đó là nó cách nhau xa lắm. Nhưng một cái hoàn toàn tốt với một cái hoàn toàn xấu đó, thì cái này Đức Phật nó ví như bờ biển bên này và bờ biển bên kia, nó xa mù như vậy nên không tới được. Thành ra tôi để ý, tôi thấy mà những người mà lôi thôi đó, họ còn bò tới với tôi nữa. Thành ra tôi biết mình cũng còn lôi thôi dữ lắm, tự biết như vậy. Nhưng mà hãy cái người lôi thôi đó, tự nhiên họ không tới với mình được nữa, họ bỏ đi hết rồi nữa, mà toàn người tốt tới với mình, mình biết bây giờ mình tốt. Thành ra mình tốt hay là mình xấu đó là nhìn cái hoàn cảnh của mình, nhìn cái hoàn cảnh của mình, nhìn bạn bè của mình đó, mà biết được thật con người của mình. Trên bước đường tu là như vậy. Cho nên ở đây đến cái ý muốn của chúng ta đó là lại kinh Pháp Hoa và cầu tất cả những người mà tu Pháp Hoa này đồng làm pháp lữ của chúng ta. Thành ra ta cầu như vậy, rồi quý vị để ý thấy từng ngày đó có những người tới mà cùng tu với chúng ta đó, thì ta biết ta tu đúng. Còn cái mà ta mong muốn này không ai tới hết, mà những cái ta không mong muốn, ta sợ muốn chết thì mà nó cứ tới đó, thì chúng ta biết đó, cái này là tham vọng mất đi rồi. Đó là một cái nhìn. Thì bây giờ nó qua tới câu thứ hai nữa. Câu thứ hai là gì? Trước nhất là chúng ta lại Pháp, rồi tới cái bài kệ thứ hai này đó là lại Phật. Cho nên người tu theo kinh Pháp Hoa đó là Pháp trước rồi Phật sau. Cho nên Pháp này đó, Ngài Nhược Liên Thánh Nhân đó là trong cái Pháp này đó là có cả Tam Bảo đủ trong đó. Tại vì trong cái diệu Pháp liên qua bốn chữ đó đó, mà gì? Trong bốn chữ diệu Pháp liên qua đó, tất cả chư Phật đều hộ niệm Pháp này. Cho nên trong cái Pháp này nữa là có Phật ở trong. Nên Ngài chủ trương chỉ niệm là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi, chứ Ngài không có niệm Phật, không có niệm hết. Ngài nói là trong bốn chữ Diệu Pháp Liên Hoa này là tất cả chư Phật ở trong đó. Tại vì tất cả các Đức Phật là đều nương theo bốn chữ Diệu Pháp Liên Hoa này tu hành để thành Phật. Mà thành Phật rồi đó thì lại hộ niệm ngược trở lại bốn chữ diệu pháp liên hoa này. Cho nên bốn chữ diệu pháp liên hoa là hàm chứa chư Phật mười phương trong này rồi. Cho nên Phật là lớn hơn Phật trước. Thì Bồ Tát Thế Thân cũng bảo là diệu pháp liên hoa sanh ra tất cả các Đức Phật. Vì vậy đó mà ta coi như đây là mẹ của các Đức Phật. Cho nên cái này nó trở thành tối cao. Thành ra Pháp trước rồi Phật sau. Rồi Tăng cũng vậy. Bây giờ tất cả các vị Bồ Tát thì cũng hành trì ở trong cái diệu pháp, trong cái pháp thẩm thâm di diệu. Cho nên niệm cái diệu pháp này nữa thì chính là có họ. Thế nên bây giờ tôi tu theo kinh Pháp Hoa, thế nên tự nhiên vậy thôi. Tôi thấy có người nào đã trì tụng kinh Pháp Hoa thì tự nhiên tôi có cảm tình, mà tôi coi như người đó với tôi là một. Một này là gì? Tức là hành trì pháp một. Cho nên hai người cùng một lý tưởng thì họ gặp nhau ở chỗ đó. Thế nên hai người cùng tu Pháp Hoa thì gặp nhau ở trong Pháp Hoa. Pháp Hoa là chung cho tất cả. Cho nên nếu mà chúng ta không tụng đọc bất cứ gì khác mà ta chỉ tụng Pháp Hoa không, thì cái này là đủ hết ba đời mười phương các Đức Phật, Bồ Tát và Duyên Giác Thinh Nhân. Đó là một cái quan niệm mà niệm kinh thay cho niệm Phật. Thế nên niệm Phật thì sao? Thế nên bây giờ niệm Phật á, thì thường á, nó trở xuống con người. Cho nên á, hãy niệm Phật này thì mất lòng Phật khác. Cái này rõ như vậy đó. Thế nên có ông Phật này tới mà ta không niệm, mà ông ta niệm Phật kia, nó thôi, nó không nghĩ gì tới tôi hết nữa, thôi về. Cho nên á, niệm một Phật thì còn tất cả các Phật khác sao? Còn niệm kinh á, là coi như chung. Thế nên kinh là của tất cả các chư Phật hành trì, cho nên không mất lòng ai hết. Vì mình tu theo viên giáo là như vậy đó. Cái này rõ. Chứ mà bây giờ mình tu cái pháp này, ông Phật này, thì mấy ông Phật kia không buồn đó. Rồi đó, cái niệm Tăng cũng vậy đó. Niệm Tăng cũng dễ mất lòng. Thế nên tới hỏi đệ tử ai? Hỏi đệ tử ai? Nó đệ tử của ai nè? Thôi không phải đệ tử mình đó. Cho nên cái này cũng mất lòng. Mất lòng. Vì vậy đó mà lấy cái pháp là trên hết. Thành hành trì pháp đó là dung được hết tất cả. Thế bây giờ nó tới Phật, tới Đức Phật ở đây, thì bây giờ nó mất lòng nhưng mà phải chấp nhận thôi. Mất lòng nhưng mà mất lòng chấp nhận được và cái mất lòng không chấp nhận được. Cho nên mất lòng chấp nhận được là gì? Là bây giờ đó, cha tôi sanh tôi ra mà giờ ổng có đuôi què mẻ sức gì cũng là cha của tôi cứ bằng cha thôi, không nói gì khác hết. Không ai nói chuyện này được. Nhưng mà bây giờ đó, ông cha của mình mà mình không kêu ông bằng cha, mình nhận cái ông nào khác nó làm cha, ai chịu? Đây là cái. Cho nên đó, cái này chấp nhận được. Vì vậy đó mà cái đối tượng thứ hai chúng ta lại đây đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni là chính, là bổn sư của ta. Cho nên cái lại thứ hai này ta lại. Mà chúng ta lại Đức Phật này đó, chúng ta có suy nghĩ, có cân nhắc cái cách lại chúng ta để cho thiên hạ chấp nhận được. Cho nên trước khi lại đó, chúng ta đọc bài kệ. Quý vị đọc xem: Phật thân thanh tịnh tở lưu ly, Phật diện du như mãn nguyệt quy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Đó, thầy tôi đó, cha tôi đó. Nói vậy đó. Có đối tượng nào mà Phật á, là nhắm vô cái chỗ. Có lý do để chúng ta kính, chúng ta lại. Thế nên thứ nhất là gì? Gọi là Phật thân. Phật thân là cái thân ở bên ngoài. Cái thân ở bên ngoài này, ta thấy thật là trong suốt. Cái chữ trong suốt này đó, có nghĩa là không có tội lỗi. Cho nên trên cuộc đời này đó, cái người mà ta kính trọng là vì cái người đó trong sạch, ta kính trọng. Thế nên ta làm không được mà họ làm được, ta kính trọng. Thế nên Đức Phật là chỗ đó. Đức Phật đó, chúng ta nhìn thấy cái việc nào của Đức Phật chúng ta cũng kính trọng, cũng hay, cũng tốt hết đó. Cho nên ta bảo là cái thân Đức Phật này trong sạch. Phật thân thanh tịnh tở lưu ly. Thế nên lưu ly là ta chỉ cho là ngọc. Ngọc trong suốt không có tì vết. Rồi bây giờ đó, Phật diện du như mãn nguyệt quy. Phật diện là cái mặt của Đức Phật. Thế nên cái mặt của Đức Phật như là trăng rằm tròn đủ. Thế nên trăng rằm tròn đủ không phải tròn như cái bánh, không phải. Nhưng mà nhìn lên cái sáng suốt của Ngài, mình có mới cảm nghĩ cái hào quang của Ngài tròn đầy. Có nghĩa là cái gì Ngài cũng biết hết. Nhìn cái trí tuệ của Ngài, nhìn cái sáng của Ngài. Rồi đã tới cái thứ ba nữa là gì? Phật tại thế gian thường cứu khổ. Thế nên ở trên đời khi mà Ngài xuất hiện thì nhằm cái mục tiêu là cứu khổ cho chúng sanh. Phật tâm vô xứ bất từ bi. Cho nên tâm của Đức Phật thì không hạn chỗ nào. Mặc dù Ngài sanh Ấn Độ, nhưng mà ta ở Việt Nam, ta tu hành, ta cũng nhận được cái tâm từ bi của Ngài tới với ta, không bị ngăn cách bởi lãnh thổ biên thùy. Cho nên đối với một Đức Phật trọn vẹn, thì khi ta đọc cái bài kệ này đó, ta mới hình dung ra được Đức Phật của chúng ta. Rồi lúc bây giờ đó, ta mới từng bước mở rộng cái phạm vi tu hành chúng ta theo cái bài kệ của Đức Phật. Gọi đó là tu theo Phật. Tu theo Phật. Thì bây giờ đó, Đức Phật mà chúng ta lại đây, thì chúng ta lại cái gì? Nam mô cửu viễn thật thành đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây chúng ta lại cũng hơi khác. Thế nên cửu viễn thật thành. Thế nên cửu viễn thật thành này đó là cái quan niệm mà Đức Phật của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân. Tức là không phải Đức Phật mới thành trên Ấn Độ. Không phải là mới thành Phật trên Ấn Độ. Kinh Pháp Hoa Đức Phật đó, Ngài thành Phật lâu lắm rồi. Lâu xưa rồi. Cho nên cửu viễn. Cửu viễn là lâu, lâu xưa rồi. Về trước là thành rồi. Thành Phật thiệt rồi. Nhưng mà từ cái chỗ đó, vì thương chúng sanh, vì thương nhân gian mà Ngài xuất hiện trên cuộc đời.